Y Tiên Thiểu, chương 1731, 10 đại thế giới, góc truyện audio.com. Vậy cái gì mới tính là đứng đầu? Tùy Qua hỏi, trên tán tiên là gì đây? Nhâm Ngọc hỏi lại, chân tiên. Tùy Qua ra vẻ hoảng sợ, trong tu la giới cũng có chân tiên. Đây là ngươi nói, ta không có nói. Nhâm Ngọc nói như vậy đã khẳng định suy đoán của Tùy Qua, nói tiếp. Đâu chỉ tu la giới, trong chư thiên giới còn có thật nhiều nhân vật vượt qua tán tiên. Một khi đã như vậy, vì sao những cao nhân kia không ra tay trấn áp Tùy Qua đây? Thời cơ chưa tới, Nhâm Ngọc nói, vậy đợi tới lúc nào? Nhâm Ngọc lắc lắc đầu nhìn hắn, người biết thật sự quá ít đi, dù gì cũng là thất la giới đứng đầu, lại như ếch ngồi đáy giếng. Trước mắt cường giả chư thiên giới đều đang chờ đợi biến hóa cuối cùng của thiên quỹ. Đến lúc đó tiên giới, Phật giới, ma giới đều xuất hiện mà tình thế chư thiên giới sẽ phân chia lại lần nữa. Đa tạ sứ giả đại nhân nhắc nhở. Tùy Qua ra vẻ giật mình, như vậy sứ giả đại nhân có biết thời gian cụ thể? Nhâm Ngọc lắc lắc đầu, thời gian xác thực không rõ ràng lắm, nhưng sẽ không quá lâu. Đại Nguyên Soái, ngươi nên chuẩn bị tính toán đi, thỉnh sứ giả đại nhân trở về nói tốt vài câu, nói bây giờ ta chỉ là bị buộc, không có biện pháp. Chờ khi thời cơ chín muồi, thất la giới sẽ nguyện trung thành với tu la giới. Thậm chí còn có thể trợ giúp tu la giới đối phó nhân giới. Tùy Qua vội vàng nói. Nếu muốn đối phó nhân giới, không cần thất la giới các ngươi động thủ. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sứ giả đại nhân, còn có một việc, lần trước tâm ma giới cùng ma nhân giới liên thủ xâm phạm chúng ta. Tùy Qua cố ý nhắc tới chuyện này, quả nhiên Nhâm Ngọc lập tức nổi giận, Tùy Qua còn chưa nói xong đã bị nàng ngắt lời. Tâm ma giới, ma nhân giới, tất phải trả giá thật nhiều. Nhưng ngươi nên quản tốt chuyện thất la giới của ngươi đi. Phất tay, Nhâm Ngọc nổi giận đùng đùng rời đi. Tùy Qua vẫn còn suy nghĩ lời của nàng đã nói, biến hóa cuối cùng của thiên quỹ sắp xảy ra, ba thế giới cường đại nhất chư thiên giới cũng sẽ xuất hiện. Mà Tùy Qua cũng đã vô tình đắc tội hai thế giới trong ba thế giới cường đại nhất kia. Tiên giới thì không cần nói, năm xưa tiên viên chân nhân bị truy nã, Tùy Qua là đồ đệ của hắn, truyền nhân thần Thảo Tông, khẳng định cũng là cây đinh trong mắt tiên giới, chỉ cần tiên nhân biết thân phận chân thật của hắn, sẽ lập tức trấn áp hắn. Mà Tùy Qua đắc tội tăng hoàng của Phật giới, còn lấy đi kim cương kinh trí thượng, xem như là tử địch tăng hoàng có thù tất báo, nhất định sẽ vận dụng lực lượng Phật giới đối phó hắn. Hơn nữa một khi tăng hoàng khôi phục thực lực chân chính, chỉ sợ sẽ thật khủng bố. Về phần ma giới, tuy hắn chưa từng tiếp xúc nhưng ma giới tàn sát chư thiên giới, đương nhiên cũng sẽ không thể trở thành bằng hữu của hắn. Ngoài ba thế giới này còn có Vân Trung giới, hiện tại Côn Luân Tông đang ở nơi đó, xem ra quan hệ sâu xa, nói vậy cũng là đối đầu của Tùy Qua. Mà vị trí thứ 5 hiện tại thuộc về thần thú giới. Thần thú giới khác với hoang thú giới, là nơi ở của thượng cổ thần thú cường đại trong chư thiên giới. Số lượng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường, nhất là thượng cổ thần thú đắc đạo, lực lượng ngay cả tiên giới cũng phải kinh sợ. Vấn đề duy nhất chính là số lượng của họ quá ít cho nên thực lực chỉnh thể bài danh thứ 5. Thứ 6 chính là Long giới. Vai trò của họ thấp nhất. Góc truyện audio.com. Nhưng thực lực mạnh hoành trong chư thiên đạo sĩ có rất ít người từng gặp qua đạo sĩ Long giới, nhưng cũng không ai nghĩ họ đã bị diệt sạch. Bài danh thứ 7 chính là Bảo giới. Tình huống của họ cũng như Đan giới, là do pháp bảo tu luyện thành tinh hình thành thế giới. Nhưng đạo sĩ bảo giới bản thân chính là pháp bảo uy lực cường đại cho nên tu vi phi thường cường hãn. Bài danh thứ 8 là địa phủ giới, lực lượng của họ sở dĩ cường đại là bởi vì sau khi nhiều đạo sĩ chư thiên giới tử vong, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào cửa địa phủ trở thành thành viên, hơn nữa địa phủ giới có liên hệ chặt chẽ với lục đạo luân hồi, bởi vậy thực lực không thấp. Bài danh thứ 9 là tu la giới cũng như địa phủ giới, đều liên hệ thân thiết với lục đạo luân hồi, hơn nữa đạo sĩ tu la giới hung hãn không sợ chết, thân thể cùng ý chí phi thường cường đại, thực lực mạnh mẽ không có gì lạ. Thứ 10 chính là đan giới. Sau 10 đại thế giới này, rất nhiều thế giới cũng phi thường cường đại tỉ như tâm ma giới, ma nhân giới, võ giới, còn có thánh đường giới cùng địa ngục giới, lực lượng của họ đều phi thường cường đại, chưa chắc thấp hơn tu la giới cùng đan giới. Bài danh của chư thiên giới luôn có biến hóa, chỉ riêng ba giới đứng đầu chưa từng thay đổi. Tiên giới, Phật giới cùng ma giới, đây là cường đại nhất trong các thế giới được công nhận, nhất là tiên giới nắm giữ lục đạo luân hồi cùng thiên kiếp lực trong tay, luôn đứng cao nhất trong chư thiên giới. Duy nhất có thể khẳng định chính là khi ba đại thế giới hoàn toàn xuất hiện, cũng là thời gian dung chuyển nhất, khó trách Nhâm Ngọc nói chư thiên giới sẽ phát sinh biến hóa, xem ra đây là chuyện tất nhiên, có chút thế giới sẽ suy sụp, có thế giới sẽ hưng thịnh. Tùy Qua cảm thấy mình còn một chuyện chưa làm xong, ân oán giữa hắn cùng Côn Luân chưa chấm dứt, Vân Trung giới lợi hại, điểm này tùy qua đã biết, nhưng nếu hắn không đi tìm Côn Luân Tông, chỉ sợ khi tiên giới mở ra Côn Luân Tông có hậu trường cũng sẽ lập tức động thủ với hắn, thay vì lâm vào cục diện bị động, chẳng thà ra tay trước thì hơn. Hiện tại vấn đề duy nhất là vị trí của Vân Trung giới. Chỉ cần treo huyền thưởng, tùy qua tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Nhưng tình huống diễn biến làm tùy qua có chút khó thể tưởng tượng, bởi vì huyền thưởng còn chưa được tuyên bố ra ngoài, lại có người chủ động tìm tới cửa. Mà người đến là môn nhân Côn Luân Tông, Từ Không Hùng. Từ Không Hùng là quân cờ mà tùy qua bố trí trong Côn Luân đã rất lâu, người này vẫn luôn không hiện thân, chính tùy qua cũng không chủ động liên hệ hắn, không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện, xem ra sẽ mang đến tin tức tốt. Ngoại trừ Từ Không Hùng, còn có Cổ Kiếm Vũ. Cổ Kiếm Vũ điên cuồng tu hành, tu vi cảnh giới không tệ, nhưng khả năng tùy cơ ứng biến không bằng Từ Không Hùng, hơn nữa hắn cũng không phải tiên nhị đại, không có được trợ lực cường đại như Từ Không Hùng. Bởi vậy tùy qua chỉ an bài hắn âm thầm hiệp trợ Từ Không Hùng. Hiện tại nhìn bộ dạng của Từ Không Hùng, hiển nhiên đã có địa vị ở Côn Luân. Chủ nhân, Từ Không Hùng nhìn tùy qua liền cung kính quỳ xuống. Thỉnh chủ nhân tha thứ, hiện tại ta mới có thể hiện thân. Đứng lên đi, ngươi hiện thân lúc nào không quan trọng, mấu chốt đừng cô phụ kỳ vọng của ta là tốt rồi. Tùy qua thản nhiên nói, chủ nhân xin yên tâm, hiện giờ ta đã. Góc chuyện audio.com là đệ nhất phó môn chủ Côn Luân Tông, cho nên mới có tư cách đến gặp chủ nhân. Cách chương.